Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.
Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời bạn lắng nghe truyện 7 bước tới mùa hè. Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đơn vị cấp phép, nhà xuất bản Trẻ. Giọng đọc Minh Hòa. Để nhớ bông, mừng, hiền, lộ, luật, cận. Những năm tháng ấu thơ ở Cẩm Lũ. 1.
Khoa kẹp chân vào cán chổi, hai đầu gối cụm vào nhau để giữ thăng bằng. Cứ thế, Khoa đông đưa trong gió như một con diều. Theo cung cách mà Khoa thể hiện, thì Khoa đúng là chàng phù thủy trẻ tuổi đang cưỡi chổi bay trong một ngày đầu hè tuyệt đẹp. Có thể thấy ráng chiều đỏ ối phía chân trời phản chiếu óng ánh trên mặt chàng. Ở trên cao, lưng chừng trời, chàng phù thủy trẻ, mắt vẫn không ngừng bám cứng hàng rào mồng tơi nhà hàng xóm. Miệng ngân nga một giai điệu, chả biết có đúng phép tắc âm nhạc hay không, nhưng chắc chắn là rất rực rỡ trữ tình. Trên chiếc chổi bay này, tôi nhớ em. Giữa cơn gió lạnh tê người này, tôi nhớ em. Em ở đây, trong trí não của chàng phù thủy trẻ tuổi tên Khoa, là nhỏ Trang, con gái bà Chính Ghe. Nhỏ Trang, vào giờ này, thường ra sau hè ngồi lặt rau, vo gạo. Khoa biết vậy, nên nó cứ đu đưa trên cây chổi mà gào thật to, giống như kiểu các thợ săn vẫn gõ thanh la để đánh động thú rừng. Cây chổi được treo toàn ten trên nhánh ổi bằng hai sợi dây cột ở hai đầu. Trông tựa tựa cái xích đu, nhưng thế ngồi của Khoa thì đúng là thế ngồi hùng dũng của một kỵ sĩ đang xông ra chiến trường. Ở đây là tình trường. Một tay nắm chặt cán chổi, tay kia níu nhánh cây trên đầu cho khỏi ngã. Chàng phù thủy bạo dạng và lãng mạn của chúng ta cứ kẹp cứng lấy cây chổi mà buông ra những lời nhăn nhít. Trời lưng lửng chiều, nóng hầm hập, nhưng Khoa vẫn ca cẩm, giữa cơn gió lạnh tê người, cho ra vẻ thống thiết. Nhưng nhỏ Trang chẳng biết biến đi đằng nào. Khoa ra sức gào rát cả họng, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Đã thế, cái trò tán tỉnh rẻ tiền của nó chỉ đem lại tai họa.
Mày làm cái trò om sòm gì thế, thằng khỉ kia?
Dì Liên thò đầu ra khỏi cửa ngách, quát. Rồi nhát thấy thằng cháu bảo bối đang lơ lửng trên cao, mặt dì từ đỏ chuyển qua xanh.
Ôi trời ơi, mày leo lên 8 tầng trời làm gì thế? Có xuống nhanh đi không?
Giọng dì chợt dịu xuống, lo lắng khi thấy Khoa đang luống cuống.
Từ từ thôi cháu, coi chừng té gãy cổ bây giờ. Từ từ mà trèo xuống, dì không phạt cháu đâu.
Đang chuyển giọng ngọt ngào, dì chợt nhận ra cái mà Khoa đang kẹp giữa hai chân là cây chổi dì tìm mỏi mắt từ trưa đến giờ. Thế là dì chuyển giọng một lần nữa, lần này là từ thấp lên cao.
Trời ơi là trời, thế ra là mày đã lấy cây chổi của tao mà nghịch đấy.
Dạ, dạ. Khoa ấp úng đáp, chả biết mình phun ra từ gì. Vì vậy, ý nghĩa của chuỗi dạ dạ kia thật vu vơ, vừa đảo mắt tìm chỗ đặt chân. Chân nó khều khều, huơ huơ trong khoảng không. Một lát cũng mò trúng được chỗ chạc ba. Nó dồn trọng tâm lên chân phải, nhưng đến khi nó rút chân trái ra khỏi chiếc xích đu, gót chân nó lại vướng vào cán chổi. Phực một tiếng, sợi dây treo đứt ngang. Cây chổi chúc một đầu xuống đất, nhưng vẫn lơ lửng trên không, bởi sợi dây bên kia vẫn còn bám chắc trên cành. Trong khi đó, Khoa mất đà, bổ nhào xuống cỏ.
Khác với cây chổi, Khoa đã lao là lao thẳng một lèo. Khoa không nhớ mình tiếp đất bằng bộ phận nào. Nó chỉ nghe một tiếng binh, rất giống tiếng mít rụng, mồng đầu nhói. Nhánh ổi mà Khoa treo cây chổi, thực ra cao chưa tới 2 mét, nên cú ngã của nó không lấy gì làm đau khổ tang thương cho lắm. Nhưng mà ngã xuống rồi thì Khoa rú lên một tiếng như còi xe lửa, lăn qua, lăn lại kha khá vòng. Một động tác chỉ có ở người sắp về chầu ông bà. Và tất nhiên, cuối cùng là nó nằm bất động, như một thằng người bằng gỗ. Lần này thì là tư thế của kẻ đã gặp ông bà rồi. Chàng phù thủy Khoa không chỉ gan dạ, lãng mạn, tình tứ, mà còn một ưu điểm nữa là rất ranh mãnh. Chàng nghĩ mình chỉ có chết đi, thì dì của chàng mới không tóm lấy tay chàng, lôi sền sệt vào nhà, và sau đó trừng phạt những tội trạng mà chàng đã gây ra bằng một thứ gì đó có hình thù na ná cây chổi, nhỏ hơn nhưng mềm hơn. Vì vậy, đét vô mông thì đau hơn. Vũ khí đáng gờm đó, xưa nay dân gian vẫn gọi là roi. Khoa nghĩ quả không sai. Dì Liên đã rấp tâm sẽ tóm lấy vành tay thằng cháu hoang đàn khi nó đặt chân xuống đất, và tiếp theo sẽ nghĩ ra những hình phạt đích đáng cho nó. Nhưng khi thấy Khoa không đặt chân mà đặt mông xuống đất, và sau khi lao xuống đất bằng tư thế khó coi đó rồi, thì Khoa có vẻ không chết, cũng đã trọng thương. Thì dì không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện trừng phạt thằng bé nữa. Hồn vía lên mây, dì quýnh quýu chạy lại phía Khoa, miệng mồm méo xệch. Khoa, Khoa, cháu có sao không? Khoa vẫn nằm im lìm. Trong bộ dạng thì có vẻ sẽ không bao giờ dậy nữa. Nước mắt ròng ròng trên má. Dì Liên ôm vai Khoa, lầy lầy như người ta đang lắc một chiếc xe cạn xăng. Hy vọng sẽ đánh thức một giọt sinh khí còn sót lại đâu đó trong cơ thể bất động kia. Ôi, cháu làm sao thế Khoa? Cháu vừa nói chuyện với dì đây mà. Dì Liên nức nở ghê quá, khiến Khoa cảm thấy mềm lòng. Nhưng hồn nó đã trót lìa khỏi xác. Khoa cố mím chặt cả môi lẫn mắt. Biết rằng bất cứ một sự bất cẩn nào cũng khiến cặp mông nó trả giá. Thậm chí nó ép mình nín thở càng lâu càng tốt. Dì Liên sờ tay lên mũi nó, thấy cháu mình hoàn toàn tắt thở thì khóc rống lên. Ôi, tội nghiệp thằng bé! Nó chỉ nghịch cây chổi thôi mà mình đã khiến nó ra nông nổi này. Cây chổi thì có đáng gì cơ chứ? Ngoài chợ người ta bán hàng mớ, muốn mua mấy cây chả được. Thế mà thằng bé phải bỏ mạng chỉ vì một cây chổi vứt đi. Dì khóc, nói một tràng, ngừng khóc để xì mũi rồi tiếp tục cà cẩm trong đau thương. Rồi lại tự dằn vặt bản thân. Trong cái cách dì kịch liệt lên án mình, có cảm tưởng nếu có thể tống được mình vào tù, dì không ngần ngại gì mà không làm. Cuối cùng, dì quyết định bày tỏ sự hối hận to lớn đó bằng hành động. Dì lục lọi trong túi áo, moi ra một cây compa, đặt vào bàn tay giá lạnh của Khoa. Dì trả cho cháu nè, sáng nay dì tịch thu nó, chẳng qua dì sợ cháu dùng nó đánh nhau với bạn. Khoa mừng quá. Suýt chút nữa, nó đã co các ngón tay lại để nắm lấy món đồ tưởng đã ra đi, không bao giờ trở lại đó. Dì lục túi áo bên kia. Lần này, dì tìm thấy một hòn đá đen, nhẵn thín, lớn bằng quả ổi sẻ. Lại đặt vào bàn tay kia của Khoa. Không để ý bàn tay đó vừa rồi, nắm hờ, này đã xòe ra từ lúc nào. Dì trả cho cháu luôn hòn đá khi nãy này. Bây giờ thì cháu không thể dùng nó để ném vỡ đồ đạc nữa rồi. Dì nhìn cây compa bên tay này của Khoa, rồi nhìn hòn đá bên tay kia của Khoa, bất giác động lòng ôm mặt khóc rẫm rứt. Dì mãi khóc làm Khoa sốt ruột quá. Nó nhớ Dự Liên đã tịch thu của nó bao nhiêu là thứ, và thật không có cơ hội nào thuận lợi hơn lúc này để thu hồi tài sản. Thế nhưng, sau khi trả lại cho Khoa hai món đồ,
vì dường như quên mất chuyện tiếp tục bày tỏ sự hối hận với thằng cháu tội nghiệp bằng cách trả các món thứ ba, thứ tư. Khoa hé hé mắt liếc trộm dì, thấy dì vẫn vùi mặt vào giữa hai bàn tay, thút tha thút thít, và cứ cái kiểu này có vẻ dì không còn nhớ gì đến những món đồ đã thu giữ của Khoa. Sau một thoáng lưỡng lự, Khoa liều cất tiếng. Còn bộ bài cách tê nữa? Bộ bài dì giấu trong ngăn tủ quần áo. Dì Liên thôi bưng mặt, dì dùng cườm tay quẹt nước mắt lẫn nước mũi và lảo đảo đứng lên. Để dì vào nhà lấy. Còn con dao nhiếp? Khoa nhắc, lòng tham trỗi dậy. Cháu yên tâm. Dì gật đầu dễ dãi, giọng tràn ngập bao dung. Dì nhớ con dao đó rồi. Nhưng vừa dợm bước, như sực nhớ ra điều gì, dì Liên quay ngoắt lại, miệng há hốc. Ủa, Khoa? Trong nháy mắt, dì Liên biến thành con người khác, tương phản hoàn toàn với con người dịu dàng vừa rồi. Giọng dì rít lên, thè thé. Tao tưởng mày chết rồi mà, Khoa. Thế ra... Không đợi dì Liên nói hết câu, Khoa trượt đi bằng hai gót chân, thoát khỏi cú tóm của dì. Thêm một cái chổi tay nữa, Khoa lật người lại, lồm cồm bò dậy và nhanh như chèo, nó lạng tuốt ra xa, phóng về phía hàng rào cuối vườn. Tay vẫn nắm khư khư hai món đồ béo bở. Khoa nghe rất rõ tiếng dậm chân bình bịch và tiếng gọi ý ới của dì nó ở phía sau, nhưng nó mặc kệ. Như một vận động viên nhảy cao, nó búng người bay qua hàng dậu mồng tơi, vướng chân vào bụi tơ hồng, ngã đánh ụt. Khoa nén đau, lóp ngóp đứng lên, quay mặt, đá chân vào hàng dậu để trả thù cú té, rồi tập tễnh đi tiếp. Gần như mùa hè năm nào, Khoa cũng được ba mẹ cho về chơi quê ngoại. Vì vậy, nó chẳng là gì nhỏ trang, còn bà Chính Ghe. Nhà bà Chính Ghe là hàng xóm của ông nó. Hai khu vườn cách nhau một bờ dậu mồng tơi. Nhưng xưa nay, Khoa chẳng bao giờ để nhỏ trang vào mắt. Con bé này chỉ nhỏ hơn Khoa một tuổi, nhưng Khoa vẫn xem nó là đồ con nít ranh. Nhỏ trang hay mặc bộ đồ vải hoa, thỉnh thoảng chạy qua nhà ông nó, lúc thì xin dì Liên cho nó hái măng tre ở bờ rào, hoặc lang thang trong vườn hái nấm. Lúc thì mượn cái siêu sắc thuốc bắc, hay xin rơm về lót ổ cho gà đẻ. Nhỏ Trang còn chạy qua nhà ông nó vì nhiều lý do linh tinh khác nữa, nhưng Khoa không nhớ hết. Khoa chỉ nhớ là nó không bao giờ chơi với con nhỏ này. Có một quy ước bất thành văn giữa bọn con trai với nhau. Đứa con trai nào chọc cho con gái khóc, đứa đó là anh hùng. Còn đứa nào đánh bạn với con gái, đứa đó là đồ bỏ đi, không xứng mặt nam nhi, và dĩ nhiên bị bạn bè chọc ghẹo, xa lánh. Khoa tất nhiên tự coi mình là anh hùng, vì trước nay nó khiến cho nhỏ Tràng khóc không biết bao nhiêu là lần. Ê! Mày đánh cắp chai xì dầu của nhà tao hả Trang? Chẳng hạn có lần, trước mặt thằng Mừng, Khoa rào oai khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu từ trong nhà bếp của ông nó bước ra sân. Nhỏ Trang quay mặt lại, rụt rè. Dạ đâu có, em hỏi mượn dì Liên mà. Xạo đi mày, mày hỏi mượn dì Liên sao tao không biết? Dĩ nhiên là Khoa không thể biết, vì dì Liên ở trong bếp. Còn Khoa đang ngồi chơi với thằng Mừng trên bậc thềm trước hiên. Nhưng nó vẫn nạt nộ nhỏ Trang như thể nó tận tay bắt quả tang con bé này đang lấy trộm chai xì dầu. Thấy Khoa dở giọng ngang phè, nhỏ Trang đứng thụng mặt giữa sân. Cái lưỡi thụt đi đâu mất. Còn đứng y ra đó nữa hả? Khoa lại gầm lên. Rất ghê, như sắp phun khói qua lỗ mũi. Đem chai xì dầu trả lại cho nhà tao đi. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên mặt nhỏ Trang. Nó bị khép tội ăn cắp, thật là oan ức quá. Đã vậy, lúc này có tới 4 con mắt đang nhìn nó chằm chằm, khiến nó ngượng chín cả người. Khi bạn không làm gì sai, nhưng bỗng có một người kết tội bạn, còn người đứng bên cạnh không những không lên tiếng bên vực bạn, lại trố mắt ra, nhìn bạn như nhìn một tên tội phạm. Tự nhiên, bạn có cảm giác bạn giống như là tội phạm thật. Nhỏ Trang đang rơi vào cảm giác tồi tệ đó. Thế là một tay nắm chặt chai xì dầu, một tay quẹt nước mắt. Nó cúi đầu lầm lũi quay vào nhà bếp. Tự nhiên Khoa thấy tội tội con nhỏ. Nó thấy nó rào oai như thế đủ làm cho thằng Mừng nhìn nó bằng cặp mắt lé xẹ rồi. Thế là Khoa lại quát. Thôi, tha cho mày. Tao cho mày mượn chai xì dầu đó, đem về cho mẹ mày đi. Dĩ nhiên, nhỏ Trang đâu có thèm nghe Khoa. Tủi thân, uất ức, xấu hổ, bẻ bàng. Cả mớ cảm xúc đang trút lên người con bé như một đống gạch khiến tai nó ù đi. Nhưng cho dù nghe rõ những gì Khoa nói, thì nhỏ Trang chắc chắn cũng chẳng dừng chân. À, mày dám bướng với tao hả? Tao. Khoa vừa giận vừa thẹn, giận con bé cứng cổ không thèm nghe lời nó, và thẹn với thằng bạn đang thô lỗ mắt chứng kiến cái cảnh đó. Cho nên, Khoa cứ ngắt ngứ mãi vẫn không nói được hết câu. Đúng vào lúc Khoa định rượt theo cốc đầu con nhỏ này một cái cho hả tức, thì dì Liên đột ngột xuất hiện trước cửa bếp. Mắt dì mở to khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu quay lại. Ủa, sao cháu không đem chai xì dầu về nhà cho mẹ đi cháu? Anh Khoa bắt cháu trả lại. Sao lại trả? Anh bảo cháu ăn cắp. Nói tới đây, như không nén được, nhỏ Trang òa ra tức tưởi. Từ lúc bị Khoa hiếp đáp, nước mắt đã chảy dài trên mặt con bé, nhưng nó cố kềm tiếng khóc. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn con trai. Nhưng câu hỏi của dì Liên giống như một mũi khoan xoáy vào nỗi đau của nó. Thế là lòng nó thủng một lỗ to tướng. Bao nhiêu dồn nén tích tụ nãy giờ bất thần xì ra. Nhỏ Trang khóc ồ ồ như vội phun. Dì Liên ôm lấy con bé, dỗ dành và trợn mắt về phía bậc thềm. Thằng quỷ con kia, mày hết chuyện làm rồi sao mà bắt nạt con gái hả? Nhưng cũng như mọi lần, Khoa đã mất dạng từ hồi nào. Thằng bạn nó cũng biến nhanh như khói. Hiên nhà vắng tanh như chưa từng có ai ngồi đó. Đó không phải là lần duy nhất Khoa chọc nhỏ Trang khóc. Giật đồ chơi, giật tóc, cốc đầu, véo tai, đá đít. Tóm lại, không có trò mất dạy nào là Khoa chưa làm với nhỏ Trang trước ánh mắt tán thưởng của thằng Mừng. Và mỗi lần lập được thành tích, mặt Khoa lại nghênh nghênh, y như nó vừa đánh thắng một ông mãnh nào lớn xác lắm, chứ không phải bắt nạt một đứa con gái bé bỏng. Nhưng đó là nói những mùa hè trước đây, là chuyện đã qua. Năm nay, nhỏ Trang vẫn là con gái bà Chính Ghe, vẫn là hàng xóm của nó, vẫn thỉnh thoảng qua nhà ông nó để chơi với dì nó. Nhưng nhỏ Trang không còn là nhỏ Trang như nó từng biết. Mới hè năm ngoái đây thôi, nhỏ Trang vẫn còn là một con bé mảnh khảnh và đen đúa. Hễ nhìn thấy là Khoa ngứa mắt chỉ muốn cốc đầu giật tóc. Thế mà chỉ sau một năm không gặp, nhỏ Trang xuất hiện trong mắt Khoa y như một con người khác. 14 tuổi, con bé tự nhiên lớn phỏng lên, đã ra dáng một thiếu nữ hẳn hoi. Tóc nó dài ra, cơ thể nó đầy đặn lên, cặp mắt nó long lanh và đen lầy lấy như hai hạt nhãn. Cách đây nửa tháng, Khoa vừa xách ba lô bước vào cổng nhà ông ngoại nó, đã thấy nhỏ Trang đi ra. Nhỏ Trang nhận ngay ra Khoa, nhưng Khoa thì không nhìn ra con bé. Đến khi nhỏ Trang bẽn lẽn cất tiếng chào thì Khoa mới ngớ ra.
Ủa?
Khoa chỉ thốt được mấy tiếng chẳng đâu vào đâu. Đến khi Khoa định thần, tính khen, em mau lớn quá hả Trang? Thì nhỏ Trang đã khuất dạng bên kia bờ dậu mồng tơi. Khoa đứng đực giữa sân, có đến một lúc, thấy lòng tự nhiên bâng khuâng lạ. Con bé hàng xóm, sao bữa nay trông khác quá? Ngay cả Khoa nữa, Khoa cũng thấy mình khang khát. Những mùa hè trước đây, mỗi lần về quê gặp nhỏ Trang, việc đầu tiên Khoa làm là giật tóc con nhỏ này cho nó la oai oái chơi. Lần này, Khoa không những không nhấc tay nhấc chân nổi, mà nói cũng không ra hơi. Đã thế, tuy chưa thốt nên lời, nhưng mẫu câu Khoa định nói cũng tự nhiên thay đổi. Em mau lớn quá hả Trang? Trước nay, Khoa toàn xưng tao gọi mày với con nhỏ này. Bữa nay, Khoa đột ngột gọi nó bằng em, dù là gọi trong tâm tưởng. Chỉ nhớ lại thôi, Khoa đã thấy kỳ kỳ. Sao lạ vậy ta? Khoa tự hỏi, nghĩ ngợi, không tìm ra câu trả lời, rồi lại tự hỏi thầm lần nữa. Vẫn thấy đầu óc tối mò mò, đành tặc lưỡi, xách ba lô, đi thẳng vô nhà. Buổi chiều, mãi theo thằng Mừng đi lặn hụt ở sông Đá Nhọn. Hôm sau, lại theo thằng này đi bắn chim tận Gò Thung đến tối mịt mới về. Khoa quên mất nhỏ Trang. Nhưng qua ngày thứ ba, Khoa đang tha thẩn trước sân chờ thằng Mừng qua rủ đi xem tác địa. Bỗng thấy nhỏ Trang bước qua. Nhỏ Trang liếc Khoa một cái rồi lật đật đi một mạch vô bếp. Nó sợ Khoa kêu lại rồi ngứa tay cốc đầu giật tóc như trước đây. Nhỏ Trang không biết thằng Khoa năm nay không còn là thằng Khoa quen bắt nạt như nó từng biết. Thằng Khoa năm nay vừa nhát thấy nhỏ Trang, bụng giật thót một cái và hấp tấp quay mặt đi chỗ khác. Đợi nhỏ Trang đi một quãng, nó rụt rè ngoái cổ nhìn theo, rồi lại quay đầu nhìn ra dàn hoa giấy trước cổng, đầu óc tự dưng nghĩ ngợi vẩn vơ.
Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.